Kính thưa quý bác và anh chị em thân mến, tiết thứ hai của chúng ta bắt đầu với phần tóm lại. Phần này ao ước các bác đọc thật rõ ràng để nhớ ở đây, về nhà bớt phải nhớ thêm. Xin mời các bác lần lượt đọc chung với nhau đoạn đầu tiên. Khi biết rằng
không hiểu dung nhan lòng Chúa họ thương, ta không biết chúc tụng Chúa họ rất gần gũi trong mầu khi họ thương của tự ly và tốc độ. Chúng ta nhất thiết phải bỏ đi khỏi những lưng và ích kỷ là do vấn đề môi trường bên trầm trọng.
Vâng, xin mời bên tay phải chúng tôi đọc. Chúng ta thực sự cần ý thức rằng
lòng thương xót luôn lớn hơn bất kỳ bộ đồ nào, và chẳng ai có thể đặt ra những lời hạn cho tình yêu của Thiên Chúa. Đừng luôn chấp lòng tha thứ, hôm đó cửa thánh sẽ trở nên cửa lòng thương xót mà bất cứ ai lối nào đều được cảm nhận tình yêu Thiên Chúa. Sớm tan rồi tha thứ và khơi lên niềm hy vọng, vì nước giáo hoàng Phan Phi Cô thông báo rằng hội giáo giáo hội địa phương tại ngôi nhà thờ thánh tòa, nhà thờ mẹ của các tín hữu trong một khu vực cụ thể, hoặc tại nhà thờ đồng chánh tòa, hoặc tại một nhà thờ khác có ý nghĩa đặc biệt, cửa lòng thương xót sẽ được mở ra trong suốt thời gian của năm thánh.
Vâng, xin cảm ơn. Với năm thánh kính lòng Chúa thương xót,
chúng ta không thể thiếu lòng chân hậu, không quan tâm đến đồng loại và tái tạo thành. Chúng ta nhớ lại những lời thấm thía của thánh giáo hoàng cho Ananias khi ai mở công đồng và chỉ ra con đường phải theo. Giờ đây hiền lễ của Chúa Kitô không muốn được dùng dược phẩm của lòng xót thương, chứ không là vũ khí phát triển.
Vậy ta hãy xin
an thần Chúa hướng dẫn những bước chân các tín hữu trong sự hợp tác với công trình cứu độ do Đức Kitô thực hiện. Xin Ngài dẫn đường và nâng đỡ dân Chúa để họ có thể chiêm ngưỡng dung nhan lòng Chúa thương xót qua hai trò tham dân sống giáo hội, nhân loại và toàn thể vũ trụ cho quyền chủ thể của Đức Kitô. Xin người luôn đổ lòng xót thương trên chúng ta như sương mai, để mọi người có thể cùng nhau hoạt động nhằm xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Vì tạo thành cũng là một phần của dung nhan lòng Chúa xót thương.
Thì ngôi nhà chung của chúng ta đang đổ nát và gây tổn thương đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo. Đức giáo hoàng Phan Chi Cô rất cao ước năm tới đây sẽ được tràn ngập lòng Chúa xót thương, để chúng ta có thể mở lòng với mọi người, mang đến cho họ sự thiện hảo và nhân hậu.
Vậy chúng ta hãy cầu xin
cho lòng thương xót thương đến với mọi người, cả những tín hữu lẫn những người đã lìa xa đức tin, như dấu chỉ nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Bởi lẽ thật xứng hợp để Thiên Chúa thực thi lòng thương xót và hiểu rõ năng quyền tối thượng của Ngài đặc biệt qua cách thức này.
Chẳng vậy mà Thánh Thomas Aquino đã khẳng định rằng
lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là dấu chỉ của sự yếu đuối, mà là dấu chỉ sự toàn năng của Ngài. Nghĩa là chính vì lý Lạy Chúa, tớ mặc cả sức mạnh của mình trên hết nơi lòng thương xót và tha thứ.
Cách đặc biệt và thành tự
là mỗi vật sự vì Ngài hành động thương xót của Thiên Chúa. Ngài tha thứ tất cả tội lỗi của Ngài, chữa lành mọi bệnh tật của Ngài, cứu chuộc bạn khỏi vô sâu, trao vương miện cho bạn với tình yêu kiên định và lòng xót thương.
Tuyệt vời, xin hết lòng cảm ơn các bác. Thì chính lời của Tôn Chiếu giúp chúng ta kết thúc, giúp chúng ta tóm lại, giúp chúng ta focus, tập trung vào cái cốt lõi của chính Tôn Chiếu. Thế nhưng lúc này đi vào phần kết, chúng tôi cũng cố và đã viết ra đoạn sau đây. Với người Công giáo nói riêng, trong bất kỳ bài phát biểu nào, Tông Chiếu dung nhan lòng Chúa xót thương hay thông điệp chúc tụng Chúa, thì Đức Giáo hoàng Francisco đều kêu gọi phải hoán cải, nghĩa là phải thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cách sống trong tương quan với môi trường thiên nhiên. Mời cả nhà cùng đọc. Bởi lẽ lòng thương xót
con người hạnh nhân từ Chúa ưu tiên cho anh chị em đồng loại. Theo đó, môi sinh chính là môi trường sống của con người. Giữ gìn và bảo vệ môi sinh vì tình yêu xót thương là bổn phận của chúng ta. Chính Thiên Chúa đã trao cho con người trách nhiệm trông coi trái đất. Do đó, không được tàn phá hoặc sử dụng để trục lợi, nhưng phải chăm sóc và gìn giữ cho thế hệ hiện nay và cả tương lai. Ý thức đó thúc đẩy chúng ta thay đổi cách sống, biết tôn trọng thiên nhiên, chăm sóc môi trường sống, bắt đầu từ những việc nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày như tiết kiệm nước và ăn được, giữ vệ sinh chung trong khu xóm.
Vâng, đó là các cái trải nghiệm chúng ta đấy. Quan tâm đến từng việc nhỏ như vậy là góp phần bảo vệ môi trường. Và các ngài mới nhắc chúng ta đến trong cái thư năm 2015, thư gửi cộng đồng dân Chúa năm 2015 của Hội đồng Giáo mục Việt Nam còn mong ước các giáo xứ trở thành những mẫu gương điển hình trong việc gìn giữ và bảo vệ môi sinh. Với tinh thần của năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống giáo xứ và các công đoàn sống đời thánh hiến, chúng ta lại càng cảm thấy sự phúc bách nhiều hơn, đặc biệt hơn ở cấp độ giáo xứ công đoàn, về một sự thật khẩn thiết là phải giữ gìn và bảo vệ môi sinh, môi trường thiên nhiên vì tình yêu xót thương. Tại sao? Có nhiều cái câu trả lời, có nhiều phần. Mà một trong những cái cách để chúng ta nói như vậy là một sự hiệp thông, một sự diễn tả thì chính chúng ta đang được hưởng tình yêu xót thương ấy. Một sự nối kết với môi trường cũng là phụ tạo của Chúa dựng nên, dù là thực vật với sinh hồn, dù là động vật với giác hồn, dù là người ở trong rừng, người ở trên dãy, người ở biển, người trắng, người đen, đỏ, vàng, cũng đều tất cả là những con người với linh hồn tuyệt đẹp do Chúa dựng nên. Rất cần chúng ta bày tỏ tình yêu xót thương. Thậm chí chúng ta kể cả loài vô tri á vẫn hoặc là cũng cần có nhau, là một cách nói khác của một nhạc sĩ tài hoa. Thế thì cái bài hát ở sau này đó, các bác sẽ đọc ở nhà, phần trình bày ở lớp hôm nay đến đây được coi là các bác có ai muốn hỏi một hai câu cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc ngày thứ ba hôm nay hay không? Có ai muốn nói điều gì không? Vâng, xin mời để nghe.
Dạ thì con thấy con có đi học rồi, con thấy là tâm chiếu tâm huấn thì con cũng hiểu lãng mạn chứ con không hiểu rõ nét. Vậy con muốn xin hỏi cha là tâm huấn là như thế nào và tâm chiếu là như thế nào?
Người anh em hỏi câu đó rất là chí lý và còn nhiều lắm. Người anh em mới nói tâm chiếu, mới nói tâm huấn, mà còn những thứ nữa khác nữa là gì nào? Thân thiệt, tông thư, tông sắc. Và nếu công đồng Vaticano thứ hai thì có 16 văn kiện gồm có hiến chế. Ai kể tiếp nào? 16 văn kiện thì chia làm 3 loại thôi. Hiến chế mấy? 4. Rồi đến 16 văn kiện có kể ra được không? Thật rồi, chúng tính là 4 loại rồi. Còn có gì nữa nào? Hiến chế rồi đến sắc lệnh. Đến gì nữa? Tuyên ngôn. Còn gì nữa? Thế thưa người anh em để trả lời phần đại khái vậy nhé. Thế bây giờ muốn cho có câu trả lời đầy đủ nhất, có lẽ chúng ta phải liệt kê tất cả những cái đó ra để so sánh và dễ nhớ. Cái thứ hai, nếu muốn giúp cho dễ nhớ hơn, lại còn là để bên cạnh đó tùy cái ngoại ngữ mình biết đó. Tiếng Anh, tiếng Pháp hay là thậm chí tiếng Hán, tại sao lại là tông thư, tại lại là tông sách? Trong trường hợp như tông chiếu này là bull, B-U-L-L, thông điệp, encyclical, thông điệp, rồi sứ điệp, message, tông thư, apostolic letter. Thì chính tiếng Việt của chúng ta vốn gốc Hán cũng nói cho chúng ta đôi điều mà chúng ta không để ý, chúng ta biết thôi. Còn khi dịch từ tiếng nước ngoài về lại tiếng Việt của mình, và tiếng Việt có sử dụng chút tiếng Hán trước đó, nó có sự khác biệt. Thế thì để cho nó đầy đủ hơn, lần tới từ hai chiều, quý anh chị em ai thắc mắc thì đã ghi hết tất cả những cái đó ra theo nhóm, là đừng bắt từng người ghi được. Có bao nhiêu cái kể theo cái kiến thức của mình kể ra, có thể tra từ điển ở nhà trước, rồi chúng ta đến đây dành cho nhau ít phút và trả lời hết. Đặc biệt là có cái tông chiếu mà chúng ta đang học đây thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn, cái thông điệp mà chúng ta đã được học trước đây chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Hai cái đó là được không người nghe? Lần tới chịu khó về viết đã, sẽ không có lời nói gì nó đi đâu hết rồi. Tông thư khác tông chiếu chỗ nào, thông điệp khác sứ điệp chỗ nào, nhiều cách để nó để so sánh. Ban đầu cái bộ này các đấng còn gì là tông sắc. Thế thì trong trường hợp này tông sắc và tông chiếu ngang nhau, cái gì nó không thuận tiện. Đặt câu hỏi thêm, suy nghĩ thêm, tìm hiểu thêm trước khi chúng ta cùng nhau có câu trả lời. Tất cả chúng ta kết thúc ở đây. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sáng danh Đức Chúa Cha,
Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Chúa ở cùng anh chị
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.